Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chào anh Liêm. Bây giờ anh đang ở đâu thưa anh?
Vẫn còn ở Florida. Bây giờ trời hôm ngày hôm nay nó nóng lắm, hơn 95 độ F. Không biết là ở Dallas bây giờ có nóng hơn ở Florida
không? Bên Dallas thì trời âm u anh, nhưng mà không có nóng, cũng được. Nói chung là chưa cảm giác là mới đầu hè, nhưng mà chắc có lẽ chừng một tháng nữa thôi cũng nóng nhiều anh. Tuy nhiên là ở Dallas chúng ở bên này thì có lẽ bên Florida cũng vậy anh, tức là cộng đồng người Việt chúng ta cũng đang tổ chức tưởng niệm ngày tháng tư, gọi là tháng tư đen thưa anh. Thì hôm qua Nguyên Hoàng có được đi dự buổi ca nhạc của nhạc sĩ Trần Chí Phúc về đây trình diễn, hát lại những cái bài của ông sáng tác, nói về tình cảnh của người Việt chúng ta sau năm 75, rất là hay thưa anh. Không biết là anh đã từng nghe nhạc hoặc là xem nhạc sĩ Trần Chí Phúc, Trần Chí Phúc hồi nào chưa anh?
Có nghe tên có đó, mà không có, nếu mà được nghe trực tiếp như vậy thì chưa có cái cơ hội. Thì đúng là như vậy, thì mọi nơi đều có cái tổ chức của cái về ngày 30 tháng 4 hết, bởi vì cái ngày chính thức thì hình như nó phô vào ngày thứ tư, thành ra cũng có nhiều nơi họ tổ chức cái cuối tuần, thành ra mình cũng trong cái dịp này cũng đề cập về những cái chuyện ngày 30 tháng 4. Thì nhiều khi những quý thính giả ở trong những giai đoạn lịch sử đó, Nhã Quyên thì chắc chắn chưa sinh rồi, còn thì trong giai đoạn lịch sử đó thì nhiều khi cũng đặt lại câu hỏi, thì vào cái ngày 30 tháng 4 75 thì mình đang làm gì. Thì đối với Bùi Hữu Liêm thì có cái ngày hai ngày 30 tháng 4 đáng nhớ, còn lại biết bao nhiêu năm nhiều khi mình cũng không nhớ là nó trải qua như thế nào. Thì cái ngày 30 tháng 4 75 thì lúc đó khoảng 16 tuổi, thì cũng ở từ miền Trung vào Sài Gòn trước đó một tháng, thành ra cũng không có rành gì lắm ở cái thành phố Sài Gòn. Thì với lại ở nhà nói rằng là bây giờ lỡ mà nó pháo kích rồi di tản này nọ mà không ở nhà thì sẽ bị đi lạc rồi, không biết có gặp nhau không. Đó, thành ra chỉ đi gần đó thì thấy sáng đó là không biết là thủy quân thuộc chiến hay hình như là thủy quân thuộc chiến là đổ bộ về ngay cái chỗ góc đường Phan Ngân Giảng ngã bảy đó, thì thấy rất là nhiều. Rồi thì mình cũng biết rồi những cái người anh lính đó rồi cuối cùng đi đâu, họ ở đó họ đi đâu, hay là vì lúc đó thì cũng chưa tới cái lúc 11 giờ, chưa tới lúc ông Tổng thống Dương Văn Minh phát biểu, thành ra cũng mọi người cũng đều nghĩ chưa có cái chuyện gì hết, chứ không phải là ở cái sau đó thì nghe nói là người ta cởi áo quần lính này nọ, thì đó là chuyện về sau. Thì thấy thôi đi về nhà, thì đi về nhà thì cứ nghe cái trên đài nó phát thanh, nó nói là sẽ sắp sửa sẽ có quan phát biểu đặc biệt, rồi nó cũng lặp đi lặp lại mấy lần đó. Thì sau đó thì ông Dương Minh tuyên bố là tất cả mọi quân đội bỏ súng rồi nào, vấn đề như vậy. Thì mình đang lúc đó đang ở trong cái chung cư Nguyễn Ngự Thuật, thì những cái người ta bắt đầu giống như là nghĩ rằng là những cái gì tàn tích của Mỹ Ngụy, hay lúc đó chắc họ chưa có biết xài chữ Mỹ Ngụy đâu, thì vì chưa cái đoàn quân giải phóng nó cũng chưa tới nữa mà, thì bắt đầu mới quăng ở trên những cái tầng lầu, người nào ở tầng nào thì quăng xuống dưới về những cái chuyện đủ thứ, mọi cái chuyện gì mà họ nghĩ rằng sợ dính líu với Hoa Kỳ vân vân. Đó thì đó là cái kỷ niệm của cái ngày 30 tháng 4 năm 75. Rồi một cái ngày 30 tháng 4 khác nó cũng có liên quan tới cái chuyện của 75 nữa, là 30 tháng 4 năm 81 thì Vũ Liêm đi vượt biên thành công được. Đó thì mình cứ nghĩ ô sao mình đi được ngày đặc biệt đó, nhưng mà rồi sau này thì qua đây thì tìm hiểu thì cũng có rất nhiều chuyến đi, họ cũng đi ngày 30 tháng 4 thì cũng hợp lý thôi. Là ngày đó thì trong những cái vấn đề công an, biên phòng hay là vân vân thì họ cũng đang làm tổ chức đại thắng, nhậu nhạc các thứ khác, thì mình dễ đi vào cái đêm đó hơn là những cái ngày khác đó. Thì cái đó là cái 30 tháng 4. Thì hôm nay chưa tới ngày 30 tháng 4 thì cũng không rõ là cái đó chuyện tương lai vài ngày tới thì nó có cái gì xảy ra. Nhưng mà hôm nay ngày 27 tháng 4 thì có được mời đi xuống dưới Tam Ba. Thì cô Trương Minh Ánh đó, cũng có một cái chương trình với Đài Sài Gòn Dallas đó, thì là coi như tổ chức ngày 30 tháng 4 thì nó cũng không đông lắm. Nhưng mà một cái đặc biệt và một cái ý nghĩa rất là hay là có sự phối hợp với lại những cái cựu chiến binh Hoa Kỳ mà có tham gia trận chiến Việt Nam, thành ra một cái họ tới dự, và mình cũng có những cái cụ sĩ quan người lính của Việt Nam Cộng Hòa phối hợp với lại những cái cụ chiến binh của Hoa Kỳ, thì rất là có nhiều cái ý nghĩa. Thành ra cái vấn đề đó là cũng rất là cảm ơn ở Trương Minh Ánh, và cũng rất là cho cô Trương Minh Ánh một cái credit rất là tốt về trong cái chuyện tổ chức như vậy. Thì hy vọng những nơi khác mình nên phối hợp như vậy, bởi vì cái cuộc chiến tranh Việt Nam không phải chỉ sự mất mát hay là đau thương dành cho người Việt mình không, mà có cả biết bao nhiêu cái 58.000 binh sĩ Mỹ, và cũng rất là nhiều người tham gia trong chiến tranh Việt Nam, thì họ về cũng không có những cái thời kỳ của đó, thời kỳ của Mỹ cũng kinh tế cũng không tốt hay là vân vân, thì và họ cũng không có được coi như là những người anh hùng sau cái cuộc chiến. Thì là cũng những cái chuyện đó nếu mình thể hiện được cái sự cảm ơn, dù sao cũng cái sự tham gia của người Mỹ vào Việt Nam cũng được cho cái người dân Việt Nam miền Nam Cộng Hòa cũng được 20 năm về vẫn sống trong cái thể chế dân chủ đó, thì cái điểm đó thì nếu mà những cái hội những nơi khác mà có thể tổ chức, có thể liên lạc tổ chức với những cái hội cựu chiến binh Việt Vét đó, nó gọi là Vietnamese Veteran đó, Vietnam War Veteran hay gì đó, thì nó cũng có nhiều lắm. Các nơi khác thì họ cũng có những cái hội đoàn, thì mình tổ chức như vậy thì cũng rất là tốt. Thì xin nhường lại cho anh Nguyễn Hoàng có những cảm giác gì về ngày 30 tháng 4 rồi đã quên. Yeah.
Thực sự thì Nguyễn Hoàng cũng không có để ý tới ngày 30 tháng 4. Bởi vì trong cuộc sống của Nguyễn Hoàng thì đương nhiên lúc ngày 30 tháng 4 năm 75 thì Nguyễn Hoàng lúc đó cũng không chưa đủ cái tuổi để mà ý thức về những cái việc mình xảy ra quanh mình, cho nên Nguyễn Hoàng cũng không có nhớ gì lắm. Rồi sau này cũng lúc còn ở Việt Nam thì đến ngày 30 tháng 4 thì cũng Nguyễn Hoàng cũng không có để ý, nói chung là không quan tâm, cái chủ yếu là như vậy. Tuy nhiên khi mà nhắc đến ngày 30 tháng 4 thì Nguyễn Hoàng chỉ để ý đến những cái chi tiết về lịch sử nó như thế nào thôi, chứ còn về thực tế cuộc sống thì quanh Nguyễn Hoàng thì Nguyễn Hoàng không để ý. Thì Nguyễn Hoàng có lúc nãy trong chương trình thời sự cũng như chuyện đó đây thì Nguyễn Hoàng cũng có nói về cái chuyện 30 tháng 4 ở Việt Nam đó, là Việt Cộng họ dùng cái từ sai từ, nói một cách họ cố ý dùng sai chứ không phải là vì ngu dốt mà dùng sai. Đó là hai cái từ giải phóng và thống nhất. Thì Nguyễn Hoàng cũng nói tóm lược thôi, bởi vì Nguyễn Hoàng đã nói kỹ ở trên đài rồi. Thì cái từ giải phóng thì người miền Nam của chúng ta thấy rõ ràng ngay từ năm 75 là không có cái chuyện giải phóng, và người miền Nam của chúng ta đã nói lái một cách mỉa mai, mặc dù nó nghe nó thô tục nhưng mà nó đúng là cái bản chất của sự việc và đúng cái văn hóa của người Việt của chúng ta. Khi thấy một cái vấn đề nó quá lô bịch như vậy thì dùng cái từ này nó không có gì là quá đáng. Đó là giải phóng người miền Nam của chúng ta, nói lái là thành là phỏng giải. Thì cái đó là rõ ràng. Tuy nhiên cái từ thống nhất đó thì ít người Việt Nam có cái ý thức mà thấy nó sai như thế nào. Thì nhân đây thì Nguyễn Hoàng cũng nói tóm lược là cái cái ngày 30 tháng 4 năm 75 đó, thì khi mà Việt Cộng tràn vào Sài Gòn và cụ thể là vào Dinh Độc Lập đó, thì cái ông bộ đội mà cầm cái lá cờ mà để treo thay lá cờ Việt Nam của Cộng hòa của chúng ta mà đổi cái lá cờ của họ đó, thì không phải là cái lá cờ đỏ sao vàng mà cái lá cờ nửa xanh nửa đỏ
Sài Gòn giải phóng, của cách mạng miền Nam gì đó phải không?
Vâng, cái lá cờ đó khởi thủy là của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Thì cũng là cái bình phong của Việt Cộng ở ngoài Bắc thôi. Nhưng mà sau tới năm 69 thì họ lập ra gọi là chính phủ miền chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thưa anh, tức là họ không dùng cái từ Mặt trận Giải phóng mà họ lập ra một chính phủ rõ ràng thì là gọi là Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thì cái cờ đó là đại diện cho cái chính phủ đó, và khi mà ký hiệp định Paris đó thì họ cũng là được đại diện để mà ký hiệp định. Thì khi đó đó thì trên chính danh mà nói thì Việt Nam vẫn chưa thống nhất, tức là miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, còn miền Nam, đây là Nguyên Hoàng nói tính từ 30 tháng 4 năm 75 đó, thì ở miền Nam lúc đó đó thì Việt Nam của chúng Cộng Hòa của chúng ta bị sụp đổ thì được thay thế, đây là Nguyên Hoàng nói trên giấy tờ đó, trên được thay thế bằng chính quyền Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Thì Nguyên Hoàng gọi đây là cái chính phủ ma chứ không phải là chính phủ bù nhìn, bởi vì nó chỉ là trên giấy tờ chứ thực sự là người của cái chính phủ gọi là Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng là Việt Cộng hết cả chứ không ai và ai khác hết. Thì hai cái nước này đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tức là Việt Cộng ngoài Bắc và Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở miền Nam đó, lúc đó là tháng 9 tháng 10 gì đó của năm 75 đó, mới nộp đơn xin gia nhập Liên Hợp Quốc. Và lúc đó thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là gồm có Nga, hồi đó là gọi là Liên Xô, Trung Cộng, với lại là Anh, Pháp với Mỹ, thì những nước kia đều chấp thuận hết, chỉ có Mỹ là từ chối. Thì theo nguyên tắc là phải có 5 nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận thì mới được. Thì lúc đó Mỹ từ chối thì thành ra là cả hai nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng như Cộng hòa miền Nam Việt Nam đó không được gia nhập Liên Hợp Quốc. Thì cái điều đó có nghĩa là Việt Nam vào thời điểm 30 tháng 4 năm 75 cho đến 25 tháng 4 năm 76 đó, lúc đó đó là cái khoảng thời gian đó là vẫn chưa thống nhất, vẫn là hai nước rõ ràng. Và đến sau khi mà Việt Cộng thấy xin gia nhập Liên Hợp Quốc không được đó, thì mới lập lại, mới dẹp bỏ cái chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam đi và lập đổi mới, tức là thống nhất lại thành một nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến tận bây giờ. Cho nên cái từ thống nhất đó, đó thì Nguyên Hoàng nghĩ là nó vẫn trên đây là Nguyên Hoàng bàn về cái danh xưng đó, nó cũng không có đúng về thực tế, thưa anh.
Bây giờ cũng mình nói rằng là tất cả cộng đồng người Việt quốc gia ở các nơi cũng tổ chức, nhưng mà ngay cả Việt Nam bây giờ cũng nghe nói là cũng tổ chức sẽ tổng diệt binh hay là làm những cái chuyện đó trong cái ngày 30 tháng 4 đó. Thì cái chính quyền Nhã Quyên nghĩ sao về cái chính quyền Hoa Kỳ bây giờ là tuyên bố là những người mà ngoại giao hay những người có đang ở trong Việt Nam để phục vụ cho cái chính quyền Hoa Kỳ không khuyến cáo không có tham dự những cái vấn đề mà nghĩa là những cái tiệc tùng hay là những cái họp hay những cái tổ chức về của cái ngày 30 tháng 4 của Việt Nam đó. Thì như vậy cái chuyện đây là cũng một cái khác cái tiền lệ từ xưa đến giờ. Thì từ khi Mỹ ban giam Việt Nam thì cũng không có thấy tổng thống nào tuyên bố về những cái chuyện, thì tùy theo cái ông đại sứ Việt Nam ông có đi tới tham dự không thì mình không có rõ những cái năm trước, nhưng mà kỳ này thì là đã tuyên bố là không có được đi tham dự rồi. Thì cái chuyện đó Nhã Quyên thấy cái này là có phải vì như thế nào, vì chính quyền Trump thì không, mình cũng vẫn ban giao Việt Nam vậy, nhưng mà mình thấy không hiểu là vì sợ cái ảnh hưởng của cái người Việt gốc Mỹ ở Hoa Kỳ hay không.
Nhã Quyên nghĩ ông với tổng thống Trump thì ông chẳng sợ ai, nhưng mà ông có lẽ ổng là người hiểu cái cuộc chiến này hơn những tổng thống khác, theo Nhật Nguyên nghĩ như vậy. Ổng hiểu và có gì đâu mà vui mà để tham gia và đọc những cái bài bên Việt Nam là có vẻ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất là vui, kêu là 50 năm đại thắng rồi ngày hội non sông, nghe những cái từ làm nói chung là làm ghê gớm. Như hồi nãy Nha Quyên cũng có hỏi anh Nguyên Hoàng là cái cuộc chiến này có gọi là Civil War hay không, hay là anh Nguyên Hoàng nó nhìn về một cái khía cạnh nào đó thì cũng gọi là Civil War, và một cái khía cạnh khác thì là miền Bắc gọi là chiếm miền Nam, hả anh Nguyên Hoàng?
Xâm lược
miền Nam. Thì mà nếu mà nói như vậy đó, thì anh, như anh nhìn cái cuộc chiến Civil War ở Hoa Kỳ á, có sau đó thì có ai ăn mừng hay không? Cũng là người Việt Nam với nhau và chết rất là nhiều người. Nhưng không hiểu sao tới đây và 50 năm, và nếu mà như anh thấy rồi họ mời Mỹ tới mà vẽ một cái nón cối ghi chữ USA ở trên cái nón cối, lại có một cái con chim bồ câu
đứng lên cái
trên cái nón cối, phải không anh?
Không phải nón cối, cái mũ lính.
Mũ lính hả? Xin lỗi. Nhật Quyên nói lộn. Nhưng mà nói chung là rồi sau này là hình như họ đổi ha anh, họ đổi khi mà bị ai đó góp ý hay sao, họ đổi cái hình khác.
Không, tức là họ dẹp cái đó.
Có đổi cái hình, hình như là hai cái bàn tay gì, Nhật Quyên không có nhớ rõ, nhưng mà nói chung là Nhật Quyên thấy là chính quyền Tổng thống Trump rất là mạnh mẽ, và Nhật Quyên ủng hộ cái chuyện này. Cái chuyện mà tại sao phải không có cho những cái nhân viên của mình đến tham dự cái buổi này, và Cộng sản Việt Nam cũng rất là hai hàng, lúc nào cũng theo tàu, nhưng mà giống như là kiểu gọi là xỏ lá với Hoa Kỳ thôi anh.
Thì rất là hợp lý, thì cái chuyện đó là
và Nhật Quyên nghĩ cũng... Tổng thống Trump ông rất mạnh, ông rất mạnh mẽ trong nhiều vấn đề, có nhiều vấn đề giống như là ông đang vẽ lại cái bản đồ về thuế quan trên toàn cầu sau cái cuộc chiến tranh lạnh. Thì nói chung là có những tổng thống muốn làm nhưng mà không dám làm, sợ đụng chạm người này người kia. Ông thì ông chẳng sợ đụng chạm ai cả, cái việc ông cần làm là ông làm, cho nên ông cũng chẳng phải sợ đụng chạm người này người kia, hay là Nhật Quyên cũng không nghĩ là tại vì người Việt Nam ở Mỹ cho nên ông muốn lấy lòng hay gì cả, thưa anh.
Ok, thì giải thích đó cũng Liêm nghĩ rất là hợp lý, với lại thêm nữa như vậy thì là cái sự hy sinh của 58.000 binh sĩ Mỹ như thế nào, rồi vấn đề trong cái vấn đề của cộng sản, với lại thực sự ra những cái cuộc rút lui rồi lẫn cái vi phạm về những cái hiệp ước mà có thể trợ giúp cho Việt Nam Cộng Hòa, thì cái thời đó cũng là quốc hội nó cũng là phía bên dân chủ nhiều trong cái chuyện đó, thành ra họ từ chối cái chuyện tiếp tục viện trợ vũ khí hay là những vấn đề cho chính quyền Việt Nam, thành ra như vậy thì nó cũng không có dính líu gì lắm trong cái đảng Cộng Hòa. Đó là Bùi Liêm nghĩ như vậy, thành ra những cái chuyện như vậy thì nó cũng không có hay ho gì với cái nước Mỹ ngày xưa trong lúc phản bội đồng minh chẳng hạn vậy. Thì thành ra Bộ Liêm nghĩ rằng là cái chuyện của Tổng thống Trump làm rất là hợp lý về mọi phương diện. Thì đó là một cái điểm son. Thì những cái chuyện đó thì hiện giờ thì những cái cuộc chiến về tariff này nọ thì nghe nói là như ông tuyên bố là có thể là vấn đề điên cân nhắc tới cái chuyện mà làm lương tới cái mức nào đó thì mình sẽ không cần đóng thuế nữa đó. Thành ra ông viết lên đi cái true social hình như là tung ra cái tin ngày trong cái cuối tuần này đó. Thành ra như vậy cũng là những cái chuyện chúng ta cũng nên ăn mừng về trong cái chuyện đó nữa là khỏi đóng thuế. Nếu mà Texas vậy tiểu bang cũng không đóng và liên bang cũng không đóng thì sướng chết. Chờ thêm nữa mà không đóng thuế property tax nữa thì thành ra tất sắp trở thành thiên đường rồi đó.
Cũng khó anh, tại vì nếu cái gì cũng không đóng thuế thì chính phủ cũng không sẽ không có tiền để
không cái này thì Nguyên Hoàng nghĩ cái chuyện không đóng thuế income tax chỉ ảnh hưởng đến Nguyên Hoàng, còn Nhã Quyên thì Nguyên không Hoàng không chắc, chứ anh thì nó không ảnh hưởng, bởi vì ông có nói là những ai thu nhập dưới 200.000 Mỹ kim một năm á thì mới được miễn thuế thôi, chứ như anh Bùi Hữu Liêm thì chắc có lẽ anh không có dưới cái mức đó phải không anh?
Không thì bây giờ nếu mà sinh năm retire mà mình nếu mình khai riêng á, mình khai riêng luôn, hai vợ chồng khai riêng luôn thì không biết họ có tính hay không. Tại vì giờ mình nếu mình khai riêng ra thì mình đâu có làm
thế. Anh đâu có được quyền anh khai riêng khai chung.
Hả?
Anh đâu có được quyền là anh tự nhiên anh đang khai chung cái anh tự bây giờ anh retire cái anh quyết định anh khai riêng.
Ủa nhưng mà hồi xưa giờ vẫn có cái chuyện là vợ chồng họ khai riêng cũng có mà.
Đúng mà sai. Tại vì anh khai riêng nhưng mà anh khai anh say single anh sai. Anh khai riêng mà anh khai married filing separate thì anh đúng.
Đúng rồi, married, đúng rồi, tức là mình
married filing separate.
Nhưng mà file separately.
No, cái status của anh là married filing separate thì anh đúng. Tại vì anh không thích khai chung với vợ anh. Mà cái status của anh là married filing separate thì anh ok. Nhưng mà thật ra thường separate là thường anh đang ở trong cái tình trạng là anh thường thôi, ly dị hay gì thì anh sai separate. Nhưng mà thường khai riêng
thì đương nhiên khai riêng rồi chứ làm sao mà khai chung nữa.
Không, trong cái status, trong thời gian anh ly dị.
Không không, ly dị là không có chuyện trong thời gian ly dị, giống như là
nó trong thời gian ly dị anh, tức là anh nộp giấy lên tòa và anh đang trong thời gian đó, cái năm đó hai, nhiều khi mất tới 2 năm anh ly dị, anh chưa có complete là single thì anh phải khai là married filing separate.
Thì tức là chưa ly dị phải không anh Liêm? Ly dị là cái đàn ông mà nghe cái chữ ly dị là mừng quá rồi, làm sao mà nói là trong thời gian đang ly dị không có chuyện đó. Tức là ly dị là ly dị, mà không ly dị là không ly dị, chứ không có quyền cái thời gian.
No, anh nói anh gọi là anh cãi ngang cãi gàng ba làng cãi ông lại á. Dạ thì chứ
nhưng
mà không không có luật anh. Còn nếu mà anh khai mà tự nhiên anh tự cho mình là single đó. Anh khai single
không
với...
không đó là đâu có đó single vâng. Đâu nhưng mà giờ married nhưng mà filing separately
nhưng tại khi anh nay, dùng cái status á, nhưng mà khi mà anh dùng cái status mà married filing separately thì nó lại là một cái status xấu nhất trong các status khi mà anh khai thuế.
Vâng, xấu không phải xấu theo có nghĩa
là không
sợ
có được
thuế.
Benefit
không, tức là sở thuế nó hay audit mấy cái hồ sơ mà
cái
khai riêng
đó lại càng sai nữa.
Không, cái đó là ông người ta nói, tức là mình đang vợ chồng ngon lành đó mà mình tự nhiên mình khai riêng đó cũng vẫn là jointly mà không có khai riêng đó
em. Nhưng mà em nói chung á là nếu anh đang khai married filing jointly thì cứ tiếp tục. Dạ. Chứ đừng có
lâu nay em vẫn làm vậy là bởi vì vợ income nhiều, thành ra mình không có nhiều thì mình nhét vô đỡ dùm.
Vâng,
đó, nhưng mà bây giờ nếu mà trong tương lai là rút những tiền retire để xài hay các thứ khác á, thì bây giờ bị cộng vô đó là bị đánh nữa. Trong khi nếu mà mình nghĩ khai riêng thì những cái tiền kia mình sẽ được đóng bớt hơn.
No, đó, em thứ nhất là em không nghĩ vậy. Thứ hai á, ví dụ anh nhìn có một số cô đi sửa sắc đẹp á, tại sao sửa rồi mà vẫn xấu? Tại vì khi mà đến bác sĩ rồi á thì hãy nói với người bác sĩ là bác sĩ hãy nhìn tôi và theo cái khuôn mặt, với cái khuôn mặt tôi như vậy thì tôi nên làm như thế nào để nhìn cái khuôn mặt tôi đẹp hoặc là hài hòa. Hãy để cho người professional quyết định. Tức là nếu mà anh muốn khai thuế thì anh hãy để cho người khai thuế họ cho anh cái advice. Chứ tự nhiên anh đang
okay.
Mary Fallon vậy, tức là anh đi tới anh nói đấy. Anh tới anh nói làm ơn tôi bây giờ tự nhiên tôi tránh tiền
không,
nhiều
không,
quá.
Thì đó đương nhiên mình phải cần consultant. Thì mình quay cái lợi hay không lợi cái thứ đó. Thành ra như vậy mình
thì
sẽ
lúc
để
đó
trong
thì
chương trình
ông sẽ
cứu,
dạ lúc đó ông sẽ
mời
nói
người khai thuế lên để nói chuyện đó qua thử sao.
Dạ ông sẽ nói là lợi thì có lợi mà răng không còn. Dạ. Cảm ơn anh Vũ Liêm rất là nhiều, xin mời anh.
Ok, Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả. Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ. Dạ.
Dạ cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh chương trình kỳ sau.